Sự giảng dạy Vipassana. Giới thiệu. Trọng tâm của những bài viết trong chương này và liên quan đến những lời Dhamma chuyên chú vào sự giảng dạy, các sự thực hành Patipatti và lý thuyết Pariyatti. Sự trình bày tiêu chuẩn về thiền Vipassana trong khóa thiền 10 ngày và pháp thoại buổi tối của thiền sư Goenka được sưu tập trong quyển tóm lược những bài giảng có sẵn tại www.dhamma.org. Để có mật khẩu, vui lòng liên lạc với trung tâm địa phương của quý vị. Bài viết bài giảng đầu tiên của Đức Phật nhắc nhở chúng ta, Ngài Siddhartha Gautama vừa mới được giác ngộ, nói với những người bạn đầy ngờ vực và giải thích con đường trung đạo mà Ngài đã khám phá ra nhờ tự chứng nghiệm về thiền Vipassana. Hãy luyện tập để tự cứu mình là bài giảng đầy khích lệ được trích từ khóa thiền ngắn cho thiền sinh cũ, nơi chú trọng vào việc phục hồi sinh lực cho sự thực hành hàng ngày. Sila, nền tảng của Dhamma, được trích từ bài phát thanh trên đài truyền hình cho công chúng. Bài Kama, di sản đích thực, gồm sự trích từ những bài giảng cho thiền sinh khóa dài ngày về đề tài nhân quả và hậu quả có thật của những hành động của chúng ta. Những yếu tố giác ngộ diễn tả bảy Bodhanga, thực tập chúng sẽ đưa tới giải thoát hoàn toàn. Bài giảng về hạnh phúc, một trong những bài giảng được nhiều người biết của Đức Phật, liệt kê nhiều phúc lợi do cư sĩ đạt được mặc cho những chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày. Một bài khác được trích từ bài pháp thoại cho khóa dài ngày, cạm bẫy của Mara. Thiền sư Goenka trở lại chủ đề quen thuộc, nguy cơ của sự hưởng thụ và bị trói buộc trong kinh nghiệm được những cảm giác dễ chịu. Thay vì hiểu được tính chất thay đổi của chúng và quan sát chúng một cách khách quan với trí tuệ, Metta là một phần quan trọng trong thực hành Vipassana. Trong bài này và phần giải đáp theo sau, tả rõ nó là gì và phải thực hành như thế nào. Một Parami khác được thảo luận chi tiết trong món quà Dhamma. Hai bài tiếp theo, hãy đạt được sức mạnh Dhamma và làm tròn giáo huấn của Đức Phật, nhắc nhở thiền sinh về trách nhiệm của họ đã nhận được lợi lạc nhờ thực hành Vipassana tại từng lớp sâu hơn để áp dụng Dhamma trong cuộc sống vì lợi lạc của nhiều người. Trong bài Sự tinh khiết của Dhamma, thiền sư Goenka cảnh báo các thiền sinh, mặc dù ý định tốt, tránh trộn lẫn phương pháp khác với Vipassana như Đức Phật giảng dạy và được bảo tồn trong truyền thống này bởi những thế hệ của thiền sư, do đó làm hỏng sự hữu hiệu. Bài cuối cùng, khám phá Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển, khuyến khích chúng ta thăm dò những lời của Đức Phật cho chúng ta để đạt được sự tự tin, hiểu biết và hướng dẫn trong sự thực hành của chúng ta trên con đường giải thoát. Bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Bài sau đây được cô đọng để phù hợp với bản tin là của Patrick Given Wilson, thiền sư vùng của Úc và Tân Tây Lan và là tác giả những bài tóm lược của khóa Satipatthana của thầy Goenka. Pháp cú. Này các tỳ kheo, đây là sự thật thánh thiện về khổ, sinh, lão, bệnh, tử là khổ, gần gũi những gì không vừa ý là khổ, xa cách những gì ưa thích là khổ, bất như ý là khổ. Tóm lại, bám víu vào năm tập hợp là khổ. Dhamma Khatkha Bhavatanya Sutta. Sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài giảng đầu tiên cho năm người bạn đã đi theo Ngài trong suốt quãng thời gian Ngài đi tầm đạo. Bài giảng này được gọi là Dhamma Khatkha Bhavatanya Sutta. Bài giảng chuyển bánh xe Dhamma. Bài này tóm lược toàn bộ giáo huấn của Đức Phật. Bài giảng bắt đầu. Bài giảng được giảng tại Isipathana, một nơi linh thiêng gần Varanasi, nơi những người tu ẩn dật và thánh nhân thường thăm viếng. Migada là vườn nai, lộc uyển tại đây, nơi an toàn, không thú vật nào bị giết hại. Bài giảng được giảng cho năm người đồng tu cũ. Họ đầy nghi ngờ, nghĩ rằng Đức Phật đã thất bại vì đã bỏ tập nhịn ăn và hành sát. Khi thấy Ngài đến gần, họ đồng ý với nhau là không tỏ ra kính trọng Đức Phật. Tuy nhiên, họ lắng nghe và rất có ấn tượng bởi sự an tĩnh và nét rạng rỡ trên khuôn mặt của Ngài. Ngài tuyên bố với họ rằng Ngài đã trở thành Phật, và để làm cho họ hết nghi ngờ, Ngài giải thích Ngài đã đạt được giác ngộ bằng cách nào. Này các tỳ kheo, những người đang luyện tập để giải thoát không nên đi theo hai cực đoan. Hai cực đoan nào? Ràng buộc và bám víu vào những khoái cảm là những cái thấp hèn, thô thiển, sống sượng, vô giá trị và vô ích. Ngài cực lực phản đối việc theo đuổi những khoái cảm. Không một ai có thể thoát khỏi những khoái cảm bằng cách đắm chìm vào chúng. Điều này thật dễ để người nghe có thể hiểu được. Nhưng lời thứ hai có vẻ mới lạ. Một sự chống đối quyết liệt đối với đường lối hành sát mà họ cùng nhau thực hành từ bấy lâu. Bám víu vào sự hành sát là đau đớn, vô giá trị và vô ích. Sau đó, Ngài giải thích con đường Ngài thực sự đã thực hành, con đường trung đạo, và công bố thành quả. Giữa những cực đoan này, con đường trung đạo do Đấng Tathagata Như Lai chứng ngộ được, đem lại viễn ảnh, đem lại sự hiểu biết và dẫn tới an tĩnh, tới tuệ giác, tới giác ngộ và tới niết bàn. Tathagata là danh xưng Đức Phật dùng để diễn tả chính Ngài. Nghĩa đen của nó là chợt mất hay người đã đi trên con đường của sự thật. Ngài mô tả con đường trung đạo này là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo này được gọi là hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân chánh, ý thức chân chánh và định chân chánh. Ở một khía cạnh, điều này không có gì là mới lạ cả. Sự thực hành đạo đức đã hiện diện ở Ấn Độ. Samadhi sâu cũng đã được luyện tập, và chính Phật Gautama cũng đã tập trong quá khứ. Băng nha cũng được hiểu và chấp nhận, ít ra cũng ở tầng lớp trí thức. Tuy nhiên, con đường bắt đầu bằng Samadhi và Dhiti, hiểu biết phải là Samma chân chánh. Điều đó có nghĩa là không những chỉ có hiểu biết mà phải chứng nghiệm được. Một số điều chỉ có thể hiểu được một cách đúng đắn nếu thực sự chứng nghiệm được. Nếu không, nó vẫn sẽ chỉ là lý thuyết hay quan điểm. Tương tự như thế, mọi bước trên Bát Thánh Đạo đều bắt đầu bằng chữ Samma, đúng đắn, nó phải được chứng nghiệm. Sau đó, Ngài nói về điểm chính trong giáo huấn của Ngài. Bốn sự thật thánh thiện. Ngài tuần tự giải thích: Này các tỳ kheo, đây là sự thật thánh thiện về khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là khổ. Gần gũi những gì bất như ý là khổ. Xa cách những gì ưa thích là khổ. Không được như ý là khổ. Tóm lại, bám víu vào năm uẩn là khổ. Một lần nữa, theo thói thường, hầu hết những điều này đều quen thuộc với mọi người. Nhưng mọi người vẫn tin là những chúng sinh ở những cõi thần tiên là bất tử. Và ở đây, Ngài tuyên bố rằng mọi sự sinh ra đời đều là dukkha và kết thúc với sự hoàn toàn chối bỏ sự bám víu vào bất cứ kiếp nào. Tập luyện sâu tận bên trong, Ngài nhận ra rằng bất cứ sự ràng buộc nào vào điều gì ở lãnh vực tâm và thân đều là dukkha. Sự thật về dukkha phải được chấp nhận trong mọi tình huống của kiếp sống. Ngay cả những sự trải nghiệm dễ chịu nhất, tinh tế nhất, an tĩnh nhất phải được chấp nhận là dukkha, bởi vì tính vô thường của chúng. Sự thật thánh thiện về sự nảy sinh của khổ là sự thèm muốn này đưa đến sự tái sinh, đắm chìm trong khoái lạc và thèm khát. Tìm kiếm niềm vui đây đó nghĩa là thèm muốn khoái cảm, thèm muốn sự sống còn, thèm muốn sự hủy diệt. Sự thật thánh thiện thứ hai là khổ đau nảy sinh bằng tăng nha, thèm muốn. Nhiều khi Samudayam được dịch là nguyên nhân của dukkha, nhưng chính xác hơn nó nghĩa là nảy sinh dukkha, khổ bắt đầu ngay khi sự thèm khát, craving bắt đầu ngay lập tức. Điều này được những người hành thiền chứng nghiệm được tại tầng lớp tinh tế. Sự thèm muốn này là cái rắc rối thật sự đưa đến tái sinh. Bono Bavika. Ngài diễn tả ba loại thèm muốn hay tăng nha. Đầu tiên là thèm muốn khoái cảm, Khamma tăng nha. Điều này có thể hiểu được một cách dễ dàng, nhưng chỉ diệt trừ nó không thôi thì không đủ. Thứ hai là sự thèm muốn bất cứ sự tái sinh nào, Bhava tăng nha. Nhưng nếu như có ai không còn thích khoái cảm, sự thèm muốn về sự sống vẫn hiện diện. Cái tôi phải tồn tại. Không cần biết cái gì xảy ra cho thế gian hay những chúng sinh khác, tôi phải có mặt ở đó trong bất cứ cõi sống nào, để chứng kiến, để thấy nó tiếp tục, ngay như sự giải thoát điều tôi phải chứng nghiệm. Tôi phải hưởng thụ nó, sự thèm muốn này, sự tái sinh trong tương lai nảy sinh. Và như thế chuỗi khổ đau tiếp diễn. Sự thèm muốn thứ ba và cuối cùng là thèm muốn sự hủy diệt, Vibha Vatanya Tanya. Ngay như thèm muốn sự chấm dứt kiếp sống thì vẫn là thèm muốn. Này các tỳ kheo, đây là sự thật thánh thiện về hết khổ. Nó bị diệt trừ hoàn toàn của chính sự thèm muốn đó. Buông bỏ, dập tắt nó, giải thoát và thoát khỏi nó. Sự thèm muốn phải được diệt trừ hoàn toàn, do đó không còn sót một gốc rễ nào. Chỗ khác trong Satipatthana Sutta, Đức Phật mô tả chi tiết hơn cách làm thế nào để sự diệt trừ phải hoàn tất ở từng bước của tiến trình của tâm, ở mọi phần của tâm, ở từng cửa giác quan. Sự thật thánh thiện thứ tư là cách để đạt được điều đó, Bát Thánh Đạo. Sự thật thánh thiện về con đường đưa đến diệt khổ là con đường tám làng này, nghĩa là sự hiểu biết chân chánh, sự suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân chánh, ý thức chân chánh và định chân chánh. Tinh túy của bốn sự thật thánh thiện rất giản dị: chấp nhận sự kiện của khổ, hiểu nó nảy sinh ra sao, diệt trừ được nó và do đó chứng nghiệm được con đường diệt trừ nó. Nhưng sự giác ngộ của Đức Phật là phải thực sự chứng nghiệm được nó. Ngài còn nói rõ mỗi sự thật thánh thiện phải được chứng nghiệm bằng ba cách khác nhau. Mỗi sự thật không phải là sự thật trừ phi chứng kiến hay chứng nghiệm được. Sự thật thánh thiện về khổ này là để chứng nghiệm toàn bộ, là chứng nghiệm hoàn toàn. Sự thật về khổ dukkha phải được chấp nhận trước tiên, nhưng đó chỉ thuần túy là trí thức, chỉ là điểm khởi đầu. Phần thứ hai là để hiểu được sự cần thiết để chứng nghiệm trực tiếp toàn thể lãnh vực của dukkha paribbayam. Bởi vì trừ phi chứng nghiệm được toàn bộ lãnh vực, rất có thể có vài trạng thái, vài phần của dukkha vẫn được coi như không còn dukkha. Tuy nhiên, đây chỉ là một nhận định trí thức. Bước thứ ba là Parinyatam, người đã thăm dò được toàn bộ lãnh vực dukkha, chỉ khi nào đi vượt ra ngoài dukkha. Do đó, ngay trong sự thật thánh thiện thứ nhất này đã bao gồm tất cả bốn sự thật thánh thiện. Sự thật thánh thiện về sự nảy sinh của khổ phải được diệt trừ, phải được diệt trừ. Sự thật thánh thiện thứ hai, Dukkha Samudayam, phải được áp dụng cùng một đường lối. Chỉ chấp nhận sự thèm muốn là nguyên nhân của dukkha không giúp ích được gì cả. Sự thèm muốn phải được diệt trừ, Bahaha Tapam. Nhưng ngay cả điều này vẫn chưa đủ. Phần thứ ba phải được hoàn tất, Bahinam Tanya. Phải thực sự được diệt trừ ở tầng lớp gốc rễ, để không một chút nào còn sót lại. Bởi vậy, sự thật thánh thiện thứ hai cũng bao gồm cả bốn sự thật thánh thiện. Nếu nó là Bahinam, bị trừ tuyệt, ta hết khổ. Sự thật thánh thiện này về hết khổ phải được chứng kiến, phải được chứng kiến. Sự thật thánh thiện thứ ba là giai đoạn nơi hoàn toàn không còn khổ đau, giai đoạn Niết Bàn. Chỉ chấp nhận rằng có một giai đoạn vượt ra ngoài tâm và thân thì không đủ, nó phải được chứng kiến. Sắc chi kha tam, nó được chứng kiến, thì rồi phần thứ ba là sắc chi kha tam, được chứng kiến. Khi điều đó được chứng kiến, người ta hết mọi khổ đau, tất cả bốn sự thật thánh thiện đều được bao gồm. Sự thật thánh thiện này về con đường diệt khổ phải được phát triển, phải được phát triển. Sự thật thánh thiện thứ tư là con đường. Một lần nữa, nó phải được chứng nghiệm hoàn toàn. Chỉ như thế mới có thể nói là đã hoàn tất. Bước thứ nhất là chấp nhận đây là con đường. Thứ hai là có quyết định trong tâm rằng nó phải được phát triển, Bahavetapam. Cả hai đều cần thiết, nhưng phải thực sự đi hết con đường, Bahavita, mới có thể được giải thoát. Và nhờ đi trên con đường, người đó mới hoàn tất được ba sự thật kia. Do đó, tất cả bốn sự thật thánh thiện khi thực sự chứng nghiệm được, chúng có thể tự hoàn tất và bao gồm tất cả sự thật khác. Bởi vậy, trừ phi mỗi sự thật thánh thiện được tập luyện, trong ba cách. Và do đó, bốn sự thật thánh thiện trở thành 12 sự thật thánh thiện. Nếu không, chúng không mang lại kết quả là giải thoát khỏi khổ đau. Nếu ai đó chỉ chấp nhận sự thật là khổ hiện hữu, rằng có nguyên nhân gây ra khổ, rằng có hoàn toàn hết khổ và rằng có cách trừ tuyệt khổ, sự chấp nhận sẽ chỉ là lý thuyết suông. Tuy hợp lý nhưng cũng không khác gì những lý thuyết khác. Nó không giải thoát được ai cả. Tôi chưa từng nghe Dhamma như thế trước đây. Sáng kiến nảy sinh, kiến thức nảy sinh, trí tuệ nảy sinh, sự hiểu biết nảy sinh, ánh sáng nảy sinh. Điều này lặp lại trong mỗi phần của mỗi sự thật thánh thiện. Có những sự thật Dhamma chưa bao giờ nghe qua. Bube ananu sasu te tasu dhammesu. Khi người đó thực sự chứng nghiệm khát khum udabadi nanam udabadi, viễn cảnh nảy sinh, kiến thức nảy sinh, trí tuệ nảy sinh, hiểu biết nảy sinh, ánh sáng nảy sinh, mỗi cái đều là sự chứng nghiệm trực tiếp của riêng người đó. Đức Phật mô tả con đường này là Dukha Nirodhagamini Patipada, con đường diệt trừ mọi khổ đau. Ở chỗ khác, Ngài gọi con đường bằng Vedana Nirodhagamini Patipada, con đường diệt trừ mọi cảm giác. Đây là vì con đường phải được chứng nghiệm. Chữ dùng để chỉ sự chứng nghiệm vào thời đó là Vedanya, cũng có nghĩa là cảm giác. Do đó, Parinanam có nghĩa là toàn bộ lãnh vực của Vedanya, cảm giác, phải được chứng nghiệm. Ở chỗ khác, Ngài nói Yam Kinchi Vedajitam Tam Dukha Sami, mọi cảm giác đều liên quan đến Dukha, khổ đau. Ngay cả cảm giác dễ chịu nhất cũng phải được hiểu là Dukha, bởi vì chúng là Anicca, có nguy cơ bị ràng buộc vào kinh nghiệm vô thường này và sinh ra Tanya, thèm muốn đối với chúng. Trừ phi cảm giác được hiểu là khổ, thì rất có thể trong tâm còn nghĩ rằng một số cảm giác thực sự mang lại hạnh phúc. Chừng nào sự hiểu biết và tuệ giác của tôi về sự thật đúng như thật, không được thanh tịnh trong ba trạng thái này, trong 12 cách này, liên quan đến bốn sự thật thánh thiện, tôi không thể tuyên bố là đã đạt được sự giác ngộ tối thượng vô song. Đức Phật diễn tả sự dồn hết tâm trí vào sự thật, sự chấp nhận sự thật đúng như thật, Yatha Buddha, ở mọi giai đoạn. Một sự dốc lòng củng cố sự thăm dò và luyện tập của Ngài. Điều này dẫn tới Nanya Dasanam, sự hiểu biết với trí tuệ và sự thanh lọc. Đây là phương cách Ngài tìm hiểu. Ngài lúc nào cũng sống với hiện tại đúng như thật, mà không bị ảnh hưởng bởi niềm tin triết lý, dục vọng, suy diễn hay tưởng tượng. Mọi thiền giả muốn được giác ngộ phải làm tương tự như thế. Nhưng bây giờ đã hết sức thanh tịnh, Ngài tuyên bố rằng sự giác ngộ tối thượng không gì sánh bằng. Amuttaram sasamasam bodhihim abhisambuddho, đã được chứng ngộ. Đó là sự tuyên bố nhấn mạnh sự giác ngộ của Ngài. Rồi sau cùng đến lời tuyên bố về thành quả. Sự hiểu biết và tuệ giác nảy sinh trong ta. Sự giải thoát của ta không lay chuyển. Đây là lần ra đời cuối cùng. Không còn sự sanh ra đời nào cho ta nữa. Đến đây, bài giảng kết thúc. và năm người đồng tu vui mừng, mọi ngờ vực của họ đều tiêu tan. Trong khi nghe giảng, pháp nhãn không tì vết, thanh khiết nảy sinh trong tỳ kheo Khandanya rằng những gì có tánh sanh ra đều có tánh diệt đi. Pháp nhãn Dhammakhatku bây giờ nảy sinh trong Khandanya, một trong năm người đồng tu, đó là ông đã chứng nghiệm được Niết Bàn. Ông ta đã hiểu bất cứ thứ gì có bản tánh sinh ra đều có bản tánh diệt đi. Đây là điểm then chốt vì bài giảng đã xoay chuyển bánh xe Dhamma. Sau vô lượng thời gian sửa soạn và phát triển Parami, sau khi đã thành công vượt nhiều trở ngại để đạt được giác ngộ, Đức Phật bây giờ có khả năng dạy người khác. Nên hiểu rằng Khandanya trở nên giác ngộ không phải chỉ vì nghe lời giảng. Trái lại, khi lắng nghe lời của Đức Phật, Khandanya đã bắt đầu chú ý vào nội tâm. Ông ta đi theo cùng một con đường, quan sát thực tế, Yathabhutha, đúng như thật, sinh, diệt khắp toàn thể cấu trúc tâm thân. Tiếp tục quan sát, ông ta có thể tới giai đoạn chứng nghiệm được Dukkha Nirodha, khổ hoàn toàn bị diệt trừ. Khandanya bây giờ luyện tập tích cực và chỉ trong thời gian ngắn trở nên hoàn toàn giải thoát. Ông ta được mọi người biết đến bằng tên Khandanya có trí. Khandanya là người đầu tiên trong số nhiều người được giải thoát vào thời đó. Con đường giống nhau cho mọi người và chúng ta rất may mắn là ngày nay phương pháp vẫn còn hiện hữu. Bởi vậy đó là trách nhiệm của từng thiền giả tận dụng con đường này. Vì sự giải thoát của chính mình, đó là một cơ hội hạn hữu. Ứng bản quốc tế, tháng 8, 2009.